tuần tháng 3 năm 1978, Đại hội Thanh niên tiên tiến thành phố Hồ Chí Minh năm 1977 được tổ chức chuẩn bị lấy khí thế cho một chiến dịch lớn. Từ khắp các mặt trận chiến đấu, lao động và học tập, đại biểu trẻ của những bông hoa tiên tiến lại về họp mặt, kể cho nhau nghe những thành tích và càng xác định rõ hơn niềm tin vững chắc vào tương lai. Hương vinh dự được đơn vị chọn đi trong số hai người của liên đội. Ở trước cửa hội trường câu lạc bộ thanh niên, vào giờ giải lao, Hương gặp một người mà cô không bao giờ tưởng tượng là có lúc mình sẽ được gặp lại trong đời. Oanh, người bạn thân nhất trước đây của Hương giờ đang đứng trước mặt cô. Nước da đen hơn, nhưng rất gọn gàng, khỏe mạnh, cũng trong bộ đồng phục thanh niên xung phong màu cỏ úa. Hai cô gái nghẹn ngào nhìn nhau. Hương là người xô vào ôm lấy bạn trước. Họ khóc mùi mẫn trước đôi mắt ngạc nhiên của nhiều người. Ở căng tin, Oanh kể hết cho bạn nghe những gì đã xảy đến cho mình. Chuyến tàu vượt biên của cô bị bắt khi vừa ra tới cửa biển. Sau một thời gian ở trại quản chế của công an tỉnh, mẹ Oanh được tha về. Còn Oanh, như những người trẻ tuổi khác, được trả về công an thành phố, rồi đưa đi lao động cải tạo ở trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới Xuyên Mộc, mà khung cán bộ là người của lực lượng thanh niên xung phong. Trước khi chia tay, Oanh đã nhờ mẹ nhắn tin giúp về nhà Hương. Nhưng sau đó, khi được thư cô từ Xuyên Mộc gửi về hỏi lại lần nữa, bà Hoàng đã viết trả lời Oanh là cả nhà Hương đi hết rồi. Giờ Oanh mới biết sự thật, chắc là bà Hoàng muốn tránh mặt Hương và không thích Oanh quan hệ với Hương nữa. Cũng như trước đó, trong chuyến đi bị bắt, bà Hoàng đã biết trước ngày đi khá lâu nhưng không cho Oanh hay, vì Oanh đã để lộ ý định muốn tiếp tục rủ Hương cùng đi. Thế rồi, trong cái doanh trại nằm giữa vùng rừng già, đất đỏ bầu lâm đó, hàng ngày Oanh đã được học tập, lao động cùng với hàng ngàn thanh niên khác trước đây, gần như đã đánh mất tuổi trẻ của mình trong cái dũng lầy xã hội cũ. Ở nơi đó, lần đầu tiên Oanh đã được biết một cây bắp mọc lên và cho trái như thế nào. Cây khoai mì được trồng từ một đoạn thân ngắn ra sao? Tại sao người ta không để mạ mọc thẳng lên thành cây lúa, mà lại phải nhổ lên rồi đi cấy lại, mất công như vậy? Ở trước phòng của Oanh, cô trồng hai bụi ớt tía. Từ chỗ Oanh đã chôn xuống mấy hạt ớt, mấy chồi non mềm mại mọc lên rồi lớn dần, nở hoa kết trái. Ban đầu bằng múc đũa rồi to dần, từ màu xanh bắt đầu ngã sang màu đỏ rồi tím bầm. Oanh thích thú theo dõi những cây trái ấy từng ngày. Nhưng rồi một bàn tay xấu tính nào đó đã ngắt trộm mấy trái ớt lớn nhất đầu tiên, công trình bao ngày chăm chút của Oanh. Oanh khóc vì tức, vì tiếc, khóc chỉ vì mấy trái ớt mà trước đây hoàn toàn vô nghĩa với mình. Ở hai thung lũng đã được bàn tay những người thanh niên xung phong và học viên dọn sạch chồi cây và cỏ tranh, mắc cỡ. Oanh và các bạn gái đã nhận trồng những liếp cà tím và dưa leo, trong khi những bạn trai đảm trách những công việc nặng nhọc hơn như phá rừng, hạ cây, xẻ gỗ, xây dựng doanh trại. Chẳng bao lâu, hai thung lũng ấy đã trở nên xanh tươi mát mẻ. Các cô đặt tên hai thung lũng này là thung lũng cà tím và thung lũng dưa leo. Mỗi thung lũng đều có một khu vườn nhỏ, bàn ghế bằng mây rừng. Oanh rất thích vào buổi chiều rảnh rỗi đi tắm về, ra vườn ngồi một mình ngắm cảnh chiều tiến trên đồi hoàng hôn. Ngọn đồi ở phía đông đó được mang tên của một buổi chiều tàn, vì từ doanh trại nhìn ra, khi mặt trời xuống vừa thấp, sẽ tráng một lớp men nắng cuối cùng lên những lá cỏ tranh đầy kín trên đồi, làm cả ngọn đồi rực lên sắc vàng, óng ánh. Những cơn gió cuối ngày luyến tiếc lướt qua, xô nhẹ những thân cỏ, làm cả sườn đồi chập chờn, rung động, giao dạt một biển sóng vàng. Hoàng hôn như nằm cả trên ngọn đồi ấy. Oanh còn biết đánh cỏ tranh thành từng tấm để lợp mái những căn nhà mới. Bàn tay cô đã bị lá tranh và gai mắt cỏ cứa nát, nhưng tấm lòng cô ngày càng lành lặn hơn. Buổi chiều, cũng như các bạn trai, các cô gái, cả cán bộ khung, cũng là những cô thanh niên xung phong rất trẻ, hồn nhiên, sau giờ lao động, đều đổ ra đánh cầu lông, chơi bóng chuyền, rồi đi tắm ở đoạn sông Ray dành riêng cho nữ, nước trong veo và mát lạnh. Chủ nhật, họ đi sâu vào rừng, tìm những giờ lan quý về, trang hoàng, doanh trại. Những đêm mùa đông, trời lạnh cắt da, không ngủ được, họ đốt lửa quấn chăn, ngồi bên nhau nghe đọc thơ, đọc truyện, ca hát, chờ nồi bắp luộc, nồi khoai mì hấp hay nồi cháo treo, sôi trên bếp lửa. Hôm nào nghèo nhất, thì cũng có một ấm hà thủ ô nấu đặc đắng ngắt, nhưng nuốt xuống rồi thì lại nghe có vị ngọt động lại ở đầu lưỡi. Dần dần, sự phân biệt giữa cán bộ và học viên ngày càng thu hẹp. Mà thực ra, có gì gọi là phân biệt? Họ ăn uống cùng tiêu chuẩn như nhau, cùng lao động, cùng ngủ trên một kiểu giường tre. Nếu có khác biệt là ở chỗ phòng ngủ của học viên được xây dựng chắc chắn hơn và giấc ngủ của họ được những người thanh niên xung phong canh giữ. Còn bữa ăn, thực tình nhiều học viên khá giả có gia đình tiếp tế thường xuyên còn sung sướng hơn những cán bộ thanh niên xung phong. Cũng như Hương, Oanh đã biết được bao nhiêu điều mới lạ, ngỡ như quá đổi tầm thường đơn giản. Vậy mà trước giờ cô chưa từng biết. Cuộc sống mở ra trước mắt Oanh bao hình ảnh khác hẳn cuộc đời chật hẹp ngày xưa. Những chiều quẩn quanh trên phố xá, khoe nhau những bộ áo quần lạ mắt, nối tiếp là những tối chạy lòng vòng chẳng biết tấp vào đâu. Vì trò giải trí nào thì cũng quá chán chường. Tiền bạc thì cứ xài mà không hề thắc mắc ở đâu mình có. Không hiểu làm sao có được những hạt gạo cho mình ăn đã đành. Thậm chí, Oanh còn không biết làm sao biến hạt gạo thành cơm nữa. Từ nhỏ, cô đã chẳng phải làm gì đụng đến móng tay. Lớn lên, theo mốt lúc bấy giờ, cô đi học và có thể làm được mấy chục loại bánh ngọt rất cầu kỳ bằng máy đánh trứng và lò điện, nhưng nấu một nồi cơm, lặt một mớ rau, đánh dãy một con cá thì cô hoàn toàn không biết. Bữa ăn lúc nào cũng sẵn sàng mời mọc cô trên một mặt bàn phủ khăn trắng, chẳng khác nào trong truyện thần tiên Nghìn Lẻ Một Đêm mà thuở nhỏ cô đã được đọc. Có một cái bàn thần, chỉ việc dỗ vào là có thức ăn ngon lành hiện lên bốc khói. Bản tính dạn dĩ và lạc quan, những đau khổ bước đầu cũng dần nguôi ngoai và Oanh đi vào cuộc sống tập thể cũng đã thoải mái hơn. Lại cũng như Hương, Oanh rất ngạc nhiên khi biết những người bằng tuổi quanh mình trước đây hoàn toàn không được đi học. Không phải vì lười, mà vì không đủ điều kiện. Từ nhỏ, họ đã phải lăn vào đời để kiếm sống, và những bài học mà cuộc đời lúc đó dành cho họ thường chỉ mang một hương vị cay đắng. Với chính bản thân mình, Oanh còn chưa lý giải được nguyên nhân của những đổi thay trong thời gian ở trường, huống hồ về sự thay đổi nhanh chóng của từng người xung quanh. Những học viên, có người trước đây từng cầm đầu một băng cướp khét tiếng, có người tự xưng là du đảng, trí thức, có người là gái điếm, chủ ba, lừng lẫy. Những con người chịu chơi, đi hoang, sống happy, hiện sinh, xả láng cuộc đời ấy, cuối cùng đã gặp nhau ở đây. Cảnh thiên nhiên hùng vĩ, phần nào giúp tâm hồn con người rộng mở và dễ cảm thông nhau hơn. Những ánh mắt đã dịu đi vẻ nghi ngại, hằn học buổi đầu, những gương mặt lầm lì thách đố, nhường chỗ cho nét cởi mở gần gũi. Những cái hố đau thương trong quá khứ mỗi con người được lấp dần, và trên mặt đất chưa thật bằng phẳng ấy, một cuộc sống mới đang đâm chồi nảy lộc. Không khí doanh trại ngày càng sinh động hẳn lên. Từ 5 giờ sáng, ở khắp các đội đã vang lên những tiếng hô tập thể dục đều đặn, những trận bóng chuyền chuẩn bị cho đợt tranh giải sắp tới. Khí thế lao động lên cao, mỗi chiều trên các nương rẫy mới mở, những đám lửa từ mớ cây cỏ được dọn sạch gom lại, lặng lẽ cháy phía sau những bàn chân cùng trở về doanh trại với bữa cơm chiều đang dọn sẵn. Buổi tối là kiểm điểm công việc trong ngày, là học bổ túc văn hóa, là sinh hoạt văn nghệ, làm báo tường. Cứ thế mà Oanh thay đổi từ lúc nào cô không hay. Nơi đó, Oanh đã gặp Toàn. Ngày giải phóng, Toàn là một sinh viên văn khoa năm thứ nhất. Anh đến sinh hoạt ở lực lượng thanh niên sinh viên, học sinh tại khu nhà số 4 Duy Tân, trước kia là trung tâm sinh hoạt thanh niên, từ những ngày đầu tháng 5 năm 1975. Lực lượng này được giải thể hồi tháng 7 và một số trong đó đã tình nguyện ở lại thoát ly gia đình, gia nhập các đội thanh niên xung phong đầu tiên của thành phố. Đội của Toàn được đưa lên Xuyên Mộc đầu tiên, lúc dùng này còn là một khu rừng già, hoang du, rải rác mới có một trảng tranh, đêm nằm còn nghe mển tác. Sáng dậy, có hôm ra suối, còn thấy dấu chân cọp rành rành. Khi trường thanh niên xây dựng cuộc sống mới ở Xuyên Mộc được thành lập, đội của Toàn được đưa sang và bố trí vào khung cán bộ. Toàn trở thành đội trưởng một đội sản xuất. Trung đội trưởng cũng là các thanh niên xung phong, còn tiểu đội trưởng thì do chính các học viên tự chọn lên. Trong đội Toàn có một trung đội nữ mà Oanh được bầu làm một trong ba tiểu đội trưởng. Sinh viên Sài Gòn, gia đình trung lưu, thông minh hoạt bát, tiếp thu lý luận cách mạng nhanh, tích cực công tác, sống thoải mái trong tập thể, biết tin tưởng người khác và phát huy được sự đóng góp của mọi người, yêu thích các hoạt động văn nghệ và thể thao. Toàn đến đâu cũng nhanh chóng được tập thể ở đó yêu mến và tin tưởng. Có thể nói, anh là một đội trưởng có năng lực. Đội của anh lao động tốt, tư tưởng ổn định, có sinh hoạt tinh thần phong phú, ít người đào trại nhất. Chỉ sau một năm, chính Toàn còn đứng ra đề nghị cho một số học viên được chuyển thành thanh niên xung phong và ở lại trường làm cán bộ khung tiếp tục vì số học viên nhận vào đã đông hơn. Anh tin là những người đã trưởng thành đó sẽ gần gũi anh em học viên hơn và sẽ biết cách hướng dẫn, thuyết phục được những người khó tính, bi quan nhất. Trong số những người đầu tiên Toàn đề nghị đó có Oanh. Đề nghị đó đã được chấp thuận. Cái ngày được trả bộ quần áo học viên để mặc vào bộ đồng phục thanh niên xung phong, Oanh đã xúc động đến chảy nước mắt. Không hẳn chỉ vì cảm thấy rằng từ nay mình đã được hoàn toàn tự do. Oanh còn xúc động vì sau một thời gian vào trường, từ tâm trạng bi quan hoảng loạn, không biết mình sẽ bị hành hạ, giày vò, cải tạo, tẩy não như thế nào, giờ đây hầu như cô đã trở thành một con người khác hẳn, một con người đang chờ mong được nhận bộ quần áo lao động để được cống hiến bình đẳng như mọi người. Lúc trao bộ đồng phục còn thơm mùi giải mới cho Oanh, Toàn nói nhỏ. Từ nay, mình là đồng chí rồi nha bạn. Oanh rất thích tiếng bạn của Toàn. Anh không gọi học viên là anh, chị như nhiều cán bộ khung khác. Nếu học viên đó bằng hoặc nhỏ tuổi hơn anh, Toàn gọi bạn và xưng tôi rất thân tình tự nhiên. Anh thực sự coi các học viên như những người bạn vấp phải những lầm lỡ mà không do chính mình gây nên. Hùng, chàng phi công hào hoa, người yêu đầu tiên của Oanh, có lúc yêu Oanh tưởng có thể chết vì cô được, giờ đã bặt hẳn thư từ. Trong cái lần duy nhất lên thăm Oanh, bà Hoàng mang theo lá thư của một đứa bạn Oanh từ Mỹ gửi về. Báo tin Hùng đã làm đám cưới ở Texas với con gái một đại tá không quân cũng đã chạy sang bên ấy. Oanh đọc thư, nhận ra lòng mình chỉ thoáng buồn như một người bị cháy hết nhà cửa, vừa nhớ ra trong đó có một món rất quý. Cô ngẩn ngơ một chút, rồi đưa hai tay vuốt mặt như muốn xóa đi cảm giác tê tái, tự an ủi. Chuyện đó là bình thường thôi mà, nhất là với Hùng. Không có gì bất ngờ cả, phải vậy thôi. Với Oanh bây giờ, cô sẽ đi tìm lại căn nhà đã cháy, hay sẽ tự xây lại cho mình một căn nhà khác. Một mình cô có đủ sức làm công việc đó hay không? Oanh đã báo tin cho mẹ biết cô xin qua làm thanh niên xung phong một thời gian. Thực ra nếu Oanh không đồng ý như vậy, cô cũng chưa thể được giải quyết cho về với gia đình. Nhưng bà Hoàng giãi nảy. Trời ơi, sao con dại vậy? Ráng xin về đi. Nếu biết chỗ nào lo tiền để được về sớm thì chỉ má. Má đợi con về là mình đi nữa. Lần này á, má biết được đường dây của mấy ông linh mục tổ chức, bảo đảm 100%, khỏi cần đem vàng hay tiền theo, cứ gửi lại đây, qua đó sẽ có người đưa. Khỏe cùng đi với bà Hoàng để vác mấy bao thực phẩm cho Oanh cũng hạ giọng nói. Oanh về đi, cứ giả đò bệnh lên bệnh xuống riết rồi người ta cũng phải cho về thôi. Tụi này á hả, nó ngu lắm, đâu biết mẹ gì. Cần giấy chứng nhận có bệnh mãn tính gì gì đó từ nhỏ thì tôi chạy cho. Oanh quát mắt nhìn Khỏe. Anh lính tài xế này giờ sao dám gọi tên Oanh trống không và nói năng thô lỗ như vậy. Khỏe vẫn dương dương mắt nhìn Oanh. Oanh liếc sang mẹ. Bà Hoàng cúi mặt xuống và cô gái chợt hiểu tất cả. Người cô run bật lên vì một nỗi căm giận bất ngờ. Ông Hoàng bỏ chạy với một cô vợ bé chỉ hơn Oanh vài tuổi, bỏ mẹ con Oanh ở lại tự lo lấy thân. Hùng qua đó chưa đầy một năm đã làm đám cưới với một cô gái khác, và bây giờ là mẹ mình gian díu với Khỏe. Căn nhà đã đổ sụp đến viên gạch cuối cùng. Mặt Oanh tái ngắt, cô đứng dậy, nói không ra tiếng. Măng, về đi, và đừng bao giờ lên thăm con nữa. Chú thích măng, gọi tắt của chữ maman. Trẻ em Pháp thường hay gọi mẹ như vậy. Hết chú thích. Cô lảo đảo quay vào doanh trại, bỏ bà Hoàng và Khỏe giữa mấy bao vải ngổn ngang trong phòng thăm nuôi. Đêm đó, Oanh đã khóc vùi, khóc nghẹn lặng tức tưởi. Nhưng sáng hôm sau, mọi người lại thấy cô lao động hết mình hơn bao giờ hết. Người yêu tuyệt vời nhất là người đến với mình đúng lúc nhất. Với Oanh, người đó là Toàn. Từ ngày gọi nhau là đồng chí, họ đã gần gũi nhau hơn và càng ngày càng nhận ra giữa họ có nhiều điểm phù hợp nhau. Oanh còn lờ mờ về lý tưởng, về chủ nghĩa xã hội, về con đường đẹp nhất mà những người trẻ tuổi như cô nên đi theo. Nhưng chính những tương đồng về sở thích, rồi sau đó là tình yêu với Toàn đã giúp cô nhanh nhẹn tiếp nhận cuộc sống mới một cách nhẹ nhàng. Cô đã yêu cách mạng, bắt đầu từ tình yêu riêng tư của mình. Điều đó cũng bình thường, dễ hiểu. Oanh nói với Hương, tối hôm qua, tao về thăm nhà. Lần đầu tiên từ khi lên trường, tao thấy thằng khỏe, đầu chải tém, mặc bộ pyjama của ba tao, ngồi dựa ngửa salon coi tivi, tay cầm điếu 3 số 5, bên cạnh lại có chai cô nhắc, tao chịu không nổi, lại bỏ lên chỗ ở tập thể mà thành đoàn bố trí cho anh em trên trường về dự đại hội ở tạm trong mấy ngày. Má tao còn kêu tao nhân dịp này đào ngũ luôn đi. Bà giấu trong nhà, chờ ngày đi theo bà, tao nói. Măng đi làm gì? Ở đây, con thấy Măng cũng hạnh phúc chán mà. Xong, tao lấy ít đồ dùng rồi bỏ đi. Bà nhìn tao và khóc. Kỳ ghê, sao tao thấy dửng dưng như không? Thậm chí, tao còn có cảm tưởng bà đang đóng kịch nữa đó. Hương nhìn Oanh, thấy thương bạn như thương chính mình. Con đường đưa Hương đến đại hội này với tư cách một đại biểu chính thức phải nói là quá vất vả, nhưng có vẻ chưa thấm gì với Oanh cả. Hương cầm tay Oanh, siết vai Oanh, bàn tay cứng cáp, đã có vết chai sần và đôi vai chắc nịch. Mắt Oanh vẫn giữ nét vui tươi hồn nhiên, nhưng thấp thoáng bên trong là một nỗi buồn kín đáo. Có thể đó chỉ là cảm giác của Hương suy từ tâm trạng của chính mình chăng? Oanh vẫy tay gọi ai đó, rồi nói với Hương. Để tao giới thiệu Toàn với mày nha. Ông này dễ thương lắm, hiền khô à. Hương nhìn Toàn một cách thân thiện. Dốc người Toàn cao hơi gầy, nhưng trông rất cứng cáp, nhanh nhẹn. Đặc biệt cũng có đôi mắt sáng như mạnh. Toàn ăn nói lưu loát, có vẻ rất vui khi biết Hương là bạn thân của anh trước kia. Anh nói, vậy là như các nhà văn ta thường viết, mọi dòng sông rồi cũng sẽ gặp nhau ở biển phải không? Có vẻ như Oanh đã kể hết cho Toàn nghe về đời mình. Ở giờ giải lao thứ hai, Hương đã hỏi bạn điều đó. Oanh gật đầu, đúng rồi, tao đã kể hết cho ổng nghe khi ổng liều mạng nói yêu tao 2 tháng sau khi gọi nhau là đồng chí đó. Hương ngập ngừng hỏi, mày có kể cho ổng nghe chuyện với Hùng không? Oanh vẫn giữ nguyên cái nhún vai bất cần thuở trước. Sao không? Kể hết, không có giấu gì hết á. Chẳng thà như vậy ngay từ đầu. Mà mày biết gì không? Hùng nó lấy vợ từ lâu rồi. Oanh đang nói, chợt ngừng lại ngạc nhiên nhìn bạn. Hương đang thẫn thờ nhìn xuống đôi tay mình, có vẻ như không nghe được câu nói sau cùng của Oanh. Oanh chợt nhớ ra, mình quá vô tình, chưa kịp hỏi gì về chuyện tình cảm của bạn. Mắt Hương ngày trước đã buồn, giờ càng có vẻ buồn hơn. Từ lâu, Oanh đã đoán trước chuyện Hương và Dũng sẽ chẳng đi đến đâu. Oanh biết Dũng không bao giờ là mẫu người của Hương, còn nếu cuối cùng Hương xiêu lòng chọn Dũng, thì đó sẽ là một sai lầm lớn. Thấy Hương vẫn ở thanh niên xung phong cho tới giờ, Oanh càng tin là chuyện của Dũng và Hương đã chấm dứt. Nhưng tại sao vẻ mặt của Hương lại buồn đến thế kia? Oanh hỏi bạn. Mà nãy giờ tao toàn kể chuyện tao không à? Còn mày? Còn quen Dũng không? Hay cũng có ông nào ở thanh niên xung phong rồi? Đẹp cỡ mày thì đi đâu mà không có người mê? Hương ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định sẽ không kể hết chuyện mình cho Oanh nghe. Cô thuộc loại người có nỗi đau gì là cứ ôm kín chịu đựng riêng mình. Cũng đã không biết bao nhiêu lần Hương có ý định sẽ cho Mạnh biết tất cả. Nhưng rồi khi ngồi bên anh, cô lại không thể có đủ can đảm. Hương quý Mạnh hơn cả chính mình, cô sợ sẽ làm anh đau, và quan trọng hơn, sợ sẽ đánh mất anh. Thở dài, Hương nói, chắc Dũng vượt biên rồi, cũng không nghe tin tức gì. Thôi, chuyện của tao không có gì đáng kể đâu. Rồi, như đã thành thói quen, Hương lại nghĩ về Mạnh. Oanh và Toàn có nhiều điểm tương đồng đến không ngờ. Họ hiểu nhau cặn kẽ sâu sắc và sẵn sàng chấp nhận quá khứ của nhau. Còn Hương, khoảng cách giữa Hương và Mạnh đã thật sự xóa bỏ chưa? Lúc sau này, Mạnh thường kéo Hương vào những cuộc tranh luận, bàn bạc về thời sự chính trị. Hương hiểu Mạnh muốn giúp cô trang bị nhận thức vững vàng để tự mình có thể lý giải được những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống một cách đúng đắn, thích hợp. Một lần, Hương hỏi Mạnh, Mỹ đã thua rồi, bây giờ lẽ ra chỉ những người từng làm việc, từng cộng tác với Mỹ mới thấy khó sống. Vậy sao mọi người, từ anh hớt tóc, anh đạp xích lô, thậm chí đến anh công nhân cũng thấy cuộc sống cực khổ hơn. Sao vậy? Họ là người lao động mà. Xã hội này là của người lao động. Sao người lao động vẫn không thấy sung sướng? Lúc đó, hai người đang ngồi ở căng tin. Mạnh lấy ngón tay chấm vào nước và vẽ trên mặt bàn những vòng tròn đồng tâm từ nhỏ đến lớn. Anh tô đậm nét cái tâm vòng tròn, rồi bắt đầu giải thích. Hương hãy xem đây là những tấm giấy hình tròn được gắn với nhau bằng một cái chốt đóng ở trung tâm này. Không tấm nào bằng tấm nào, và có vẻ chúng chẳng quan hệ gì với nhau cả. Nhưng nếu chúng ta rút đi cái chốt, tất cả sẽ cùng rơi lả tả. Bọn Mỹ, hay nói đúng hơn là tiền viện trợ của Mỹ, trước ngày giải phóng, chính là cái chốt ấy đối với nhiều thành phần xã hội ở miền Nam. Những vòng tròn ở sát cái chốt cảm thấy rất rõ sự mất mát của mình khi mất chốt. Còn những vòng tròn ở tích ngoài cùng, nhiều khi vì ở xa quá mà không hiểu. Một xã hội chủ yếu sống dựa trên đồng đô la của Mỹ, thì dĩ nhiên làm sao không thấy túng thiếu, thậm chí thấy sụp đổ trong cái ngày sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Cái hệ thống này tiếng Mỹ gọi là Concentric System of IOY, viết tắt của ba chữ I Own You, tạm gọi là hệ thống đồng tâm, tôi mắc nợ anh. Với người Mỹ là chủ nợ trung tâm và cứ thế lần lượt lan rộng ra. Anh lái taxi hay chị giặt ủi nhiều khi đâu có phục vụ trực tiếp cho bọn Mỹ. Nhưng Mỹ đi rồi, lập tức thấy đời sống bỗng dưng khó khăn hơn, không hiểu hết nguyên do, lại đổ cho cách mạng là chính vì vậy. Hương nhìn Mạnh thán phục, càng ngày cô càng bất ngờ trước kiến thức phong phú và nhận định sâu sắc nhạy bén của Mạnh, khác hẳn ấn tượng ngày đầu về một anh chàng đại đội trưởng dạm dở, đen đúa, có vẻ chỉ quen với những công việc của bắp thịt. Hương chấp nhận những buổi trò chuyện đó, cộng với mong muốn hai người ngày càng gần gũi nhau hơn, để cho cô đủ tự tin mà nói thật với Mạnh tất cả. Thế nhưng cô vẫn chưa có đủ can đảm. Lại không nén được tiếng thở dài. Cuộc sống mở ra trước mắt cô nhiều hứa hẹn tốt đẹp, nhưng ở một góc sâu thẳm của tâm hồn vẫn còn ngổn ngang trăm mối. Cả hạnh phúc cô đang có trong tay cũng quá đổi mong manh.